16. Sau đó, Đức Thế Tôn trong khi tuần tự du hành đã ngự đến Apana. Đạo sĩ Bẩn Tóc Keniya đã nghe rằng, quả thật, Ngài Sa Môn Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, nay đã ngự đến Baddiya và ngủ tại khu rừng Chatiya. Tiếng đồn tốt đẹp về Ngài Gotama ấy đã được lan rộng ra như vậy. Đức Thế Tôn ấy là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, tối thượng điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy sau khi tự mình chứng ngộ thắng trí, đã thấu suốt thế gian này, tính luôn cõi chư thiên, cõi ma dương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, các hạng chư thiên và loài người. Vị ấy thuyết giảng pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết. Thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diễn kiến các vị A-la-hán như thế ấy. Khi ấy, đạo sĩ Bệnh Tóc Keniya đã khởi ý điều này. Ta nên cho người đem đến cho Sa Môn Gotama vật gì đây? Sau đó, đạo sĩ Bệnh Tóc Keniya đã khởi ý điều này. Những người ẩn sĩ trước đây là Bà La Môn, là những người làm ra chú thuật, là những người sử dụng chú thuật. Những người ấy có hình thức chú thuật cổ điển đã được ca, đã được nói ra, đã được thực hiện, mà những người Bà La Môn hiện nay cũng ca theo hình thức ấy, nói ra theo hình thức ấy, giảng giải theo điều đã được giảng giải, nói lại điều đã được nói. Các vị ấy như là Athako, Vamako, Vamadevo, Vesamitto, Yamatagi, Angiraso, Bharatvajo, Vasetho, Kassapo, Bagu đã không ăn vào buổi tối, đã cử kiêm việc ăn sau ngọ. Các vị ấy chấp nhận các thức uống có hình thức như vậy. Sa Môn Gotama cũng không ăn vào buổi tối và kiên cử việc ăn sau ngọ, nên Sa Môn Gotama cũng xứng đáng được chấp nhận các thức uống có hình thức như vậy. Nên đã cho người chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều thức uống và cho người đem đi bằng những giỏ mang sau vai, rồi đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với Đức Thế Tôn. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi, đã đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, đạo sĩ Bệnh Tóc Keniya đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Xin Ngài Gotama hãy thọ lãnh thức uống của tôi. Này Keniya, như vậy thì hãy dâng cho các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ngần ngại không thọ lãnh. Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Sau đó, đạo sĩ Bệnh Tóc Keniya đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với rất nhiều thức uống. Đến khi Đức Thế Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ Bệnh Tóc Keniya đã ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho đạo sĩ Bệnh Tóc Keniya bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, đạo sĩ Bệnh Tóc Keniya đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạm vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Này Keniya, hội chúng tỳ khưu rất đông, có đến 1250 vị tỳ khưu, và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà La Môn. Đến lần thứ nhì, đạo sĩ Bệnh Tóc Keniya đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài Gotama, dầu cho hội chúng tỳ khưu rất đông, có đến 1250 vị tỳ khưu, và dầu cho tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà La Môn, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Này Keniya, hội chúng tỳ khưu rất đông, có đến 1250 vị tỳ khưu, và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà La Môn. Đến lần thứ ba, đạo sĩ bệnh tóc Keniya đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài Gotama, dầu cho hội chúng tỳ khưu rất đông, có đến 1250 vị tỳ khưu, và dầu cho tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà La Môn, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Keniya hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép 8 loại thức uống: nước xoài, amba, nước táo hồng, jambu, nước chuối hột, chocha, nước chuối không hột, mocha, nước mật ong, madu, nước nho, mudika, nước ngó sen, saluka, nước dâu, farusaka. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại nước cốt trái cây, phalarasan, ngoại trừ nước cốt của ngũ cốc. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại nước cốt của lá cây, patarasan, ngoại trừ nước cốt của loại rau cải nấu chín. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại nước cốt của bông hoa, puffarasan, ngoại trừ nước cốt của bông cây cam thảo, maduka puffarasan. Này các tỳ khưu, ta cho phép nước cốt của cây mía. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bệnh tóc Keniya đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm tại khu ẩn dật của mình, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến khu ẩn dật của đạo sĩ bệnh tóc Keniya. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, đạo sĩ bệnh tóc Keniya đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bệnh tóc Keniya đã ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã tùy hỷ công đức cho đạo sĩ bệnh tóc Keniya đang ngồi một bên bằng những lời kệ này. 87. Trong các loại cúng tế, cúng dường lửa hạng nhất, kinh cổ Savitti đứng đầu về niêm luật. Vua đứng đầu loài người, biển đứng đầu các sông, trăng đứng đầu các sao, mặt trời nóng nhất hạng, những người mong mỏi phước, cúng dường tăng nhất hạng. Sau khi tùy hỷ công đức cho đạo sĩ bệnh tóc Keniya đang ngồi một bên bằng những lời kệ ấy, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 88. Sau đó, khi đã ngự tại Baddiya theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Kusinara cùng với đại chúng tỳ khưu, gồm có 1250 vị tỳ khưu. Những người dân Manla ở Kusinara đã nghe rằng, nghe nói Đức Thế Tôn đi đến Kusinara cùng với đại chúng tỳ khưu, gồm có 1250 vị tỳ khưu. Họ đã ra quy định là, ai không đi ra đón Đức Thế Tôn sẽ bị hành phạt là 500. Vào lúc bấy giờ, Rocha người Manla là bạn của Đại Đức Ananda. Khi ấy, Đức Thế Tôn trong khi tuần tự du hành đã ngự đến Kusinara. Những người dân Manla ở Kusinara đã đi ra đón Đức Thế Tôn. Khi ấy, Rocha người Manla đã đi ra đón Đức Thế Tôn rồi đi đến gặp Đại Đức Ananda. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Ananda rồi đứng ở một bên. Đại Đức Ananda đã nói với Rocha người Manla đang đứng một bên điều này. Này bạn Rocha, thật là tuyệt vời khi bạn đã đi ra đón Đức Thế Tôn. Thưa Ngài Ananda, tôi không có nhiều niềm tin đối với Đức Phật, Đức Pháp hay Đức Tăng. Chỉ vì thân quyến đã ra quy định là ai không đi ra đón Đức Thế Tôn sẽ bị hành phạt là 500. Thưa Ngài Ananda, tôi vì sợ hành phạt như thế của thân quyến nên đã đi ra để đón Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đại Đức Ananda đã không được hoan hỷ, nghĩ rằng vì sao Rocha người Manla lại nói như thế? Sau đó, Đại Đức Ananda đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, Rocha này người Manla được nổi tiếng là người có danh tiếng. Những người có danh tiếng như thế, nếu có được niềm tin trong Pháp và luật này, sẽ là người có nhiều sự lợi ích. Bạch Ngài, thật tốt đẹp thay, xin Đức Thế Tôn hãy làm như thế nào đó để Rocha người Manla có thể an trú niềm tin vào Pháp và luật này. Này Ananda, điều ấy không phải là việc khó làm đối với Đức Như Lai như là việc Rocha người Manla có thể an trú niềm tin vào Pháp và luật này. Sau đó, Đức Thế Tôn đã phát ra luồng tâm bác ái đến Rocha người Manla, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào trú xá. Khi ấy, Rocha người Manla bị tràn ngập bởi luồng tâm bác ái của Đức Thế Tôn. Cũng giống như con bê con đi tìm bò mẹ. Tương tự như thế, Rocha người Manla đi đến trú xá này đến trú xá khác, phòng này đến phòng khác và hỏi các vị tỳ khưu rằng: Thưa Ngài, bây giờ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy đang ngủ ở đâu vậy? Bởi vì chúng tôi có ý muốn diện kiến Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh đẳng giác ấy. Này đạo hữu Rocha, hãy đi đến trú xá có cánh cửa đóng lại kia với sự nhẹ nhàng và chớ có vượt qua cánh cửa. Hãy bước vào hành lang, đằng hắn và gõ vào thanh cài cửa, rồi Đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho đạo hữu. Sau đó, Rocha người Manla đã đi đến trú xá có cánh cửa đóng lại kia với sự nhẹ nhàng, không có vượt qua cánh cửa, rồi bước vào hành lang, đằng hắn và gõ vào thanh cài cửa. Đức Thế Tôn đã mở cánh cửa ra. Khi ấy, Rocha người Manla đã bước vào trú xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến Rocha người Manla, tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của Rocha người Manla đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến Rocha người Manla. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác. Rocha người Manla đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tốt đẹp thay nếu các ngài đại đức có thể thọ lãnh vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men trị bệnh của riêng mình con thôi, không phải của người khác. Này Rocha, nếu những người đã thấy được pháp với trí tuệ của vị hữu học, với tầm nhìn của vị hữu học như là ngươi đây, thì những người ấy cũng khởi ý như vậy. Đương nhiên các ngài đại đức có thể thọ lãnh vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men trị bệnh của riêng mình chúng ta thôi, không phải của người khác. Này Rocha, Như thế thì các vị tỳ khưu sẽ thọ lãnh của chính ngươi và của những người khác nữa. Vào lúc bấy giờ, ở Kusinara, sự dâng vật thực theo tuần tự của các bữa ăn hảo hạng đã được quy định. Khi ấy, Roja người Manla đã không nhận được phiên nên đã khởi ý điều này. Hay là ta nên nhìn vào nhà ăn? Trong nhà ăn không có món gì thì ta nên cho chuẩn bị sẵn sàng món đó. Sau đó, Roja người Manla trong khi nhìn vào nhà ăn đã thấy không có hai món là rau xanh và bánh bột. Khi ấy, Roja người Manla đã đi đến gặp Đại Đức Ananda. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Ananda điều này. Thưa Ngài Ananda, ở đây trong khi tôi không nhận được phiên nên đã khởi ý điều này. Hay là ta nên nhìn vào nhà ăn, trong nhà ăn không có món gì thì ta nên cho chuẩn bị sẵn sàng món đó. Thưa Ngài Ananda, rồi trong khi nhìn vào nhà ăn, tôi đây đã thấy không có hai món là rau xanh và bánh bột. Thưa Ngài Ananda, nếu tôi cho chuẩn bị sẵn sàng, Đức Thế Tôn có thể nhận lãnh rau xanh và bánh bột của tôi không? Này Roja, như thế thì tôi sẽ hỏi Đức Thế Tôn. Sau đó, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, như thế thì Roja hãy cho chuẩn bị sẵn sàng. Này Roja, như thế thì bạn hãy cho chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Roja người Manla đã cho chuẩn bị sẵn sàng rau cải và bánh bột, rồi đã đem dâng đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy nhận lãnh rau cải và bánh bột. Này Roja, như vậy thì hãy dâng cho các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ngần ngại không thọ lãnh. Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Sau đó, Roja người Manla đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với rất nhiều rau cải và bánh bột. Đến khi Đức Thế Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, Roja người Manla đã ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Roja người Manla bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại rau xanh và tất cả các loại bánh bột. 89. Sau đó, khi đã ngự tại Kusinara theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Atuma cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 1250 vị tỳ khưu. Vào lúc bấy giờ, có vị nọ trước đây là người thợ cạo và đã xuất gia lúc tuổi già đang ngủ tại Atuma. Vị ấy có hai người con trai dễ mến, khôn ngoan, khéo léo, thiện nghệ trong nghề thợ cạo từ thầy của họ. Vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã nghe rằng, nghe nói Đức Thế Tôn đi đến Atuma cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 1250 vị tỳ khưu. Khi ấy, vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã nói với hai người con trai ấy rằng: Này hai con thương, nghe nói Đức Thế Tôn đi đến Atuma cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 1250 vị tỳ khưu. Này hai con thương, hai con hãy mang theo thùng dao cạo đi từ nhà này qua nhà khác với sự thưởng công và hãy gom góp muối, dầu ăn, gạo lứt và vật thực loại cứng. Khi Đức Thế Tôn đến, chúng ta sẽ làm món nước cháo. Thưa cha, xin dâng. Rồi hai người con trai ấy nghe theo lời vị xuất gia lúc tuổi già ấy, mang theo thùng dao cạo đi từ nhà này qua nhà khác với sự thưởng công, đồng thời gom góp muối, dầu ăn, gạo lứt và vật thực loại cứng. Dân chúng sau khi nhìn thấy hai người con trai ấy dễ mến, khôn ngoan, dầu không có ý muốn thuê làm cũng đã bảo chúng làm. và sau khi bảo chúng làm xong đã thưởng rất nhiều. Khi ấy, hai người con trai ấy đã gom góp nhiều muối, dầu ăn, gạo lứt và vật thực loại cứng. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến Atuma. Tại nơi ấy, ở Atuma, Đức Thế Tôn ngự tại Busagara. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều cháo, rồi đã đem dâng đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy thọ lãnh cháo của con. Các đấng Như Lai, dầu biết, vẫn hỏi. Dầu biết, các vị vẫn không hỏi. Biết đúng thời, các vị mới hỏi. Biết đúng thời, các vị vẫn không hỏi. Có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai mới hỏi. Và không hỏi việc không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu vì hai lý do. Hoặc là chúng ta sẽ thuyết pháp, hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với vị xuất gia lúc tuổi già ấy điều này. Này tỳ khưu, cháo này từ đâu vậy? Khi ấy, vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi là vị xuất gia lại bảo người khác làm việc không được phép? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này kẻ rồ dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, vị xuất gia không nên bảo người khác làm việc không được phép. Vị nào bảo làm thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, vị trước đây là thợ cạo, không nên mang theo thùng dao cạo. Vị nào mang theo thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sau đó, khi đã ngự tại Atuma theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Savatthi. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến thành Savatthi. Tại nơi ấy, ở thành Savatthi, Đức Thế Tôn ngụ tại Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Savatthi, loại vật thực cứng là trái cây được dồi dào. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Loại vật thực cứng là trái cây nào đã được cho phép, loại nào không được cho phép? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại vật thực cứng là trái cây. 91. Vào lúc bấy giờ, các hạt giống của hội chúng được gieo trồng trên vùng đất của cá nhân. Các hạt giống của các cá nhân được gieo trồng trên vùng đất của hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các hạt giống của hội chúng đã được gieo trồng trên vùng đất của cá nhân, nên được thọ dụng sau khi đã cho chia phần. Các hạt giống của các cá nhân đã được gieo trồng trên vùng đất của hội chúng, nên được thọ dụng sau khi đã cho chia phần. 92. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu khởi lên sự ngần ngại về vấn đề này, về vấn đề nọ. Điều nào đã được Đức Thế Tôn cho phép, điều nào đã không được cho phép? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cấm rằng? Điều này không được phép, và điều ấy phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều được phép. Đối với các ngươi, điều ấy là không được phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cấm rằng? Điều này không được phép, và điều ấy phù hợp với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép. Đối với các ngươi, điều ấy là được phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cho phép rằng điều này được phép và điều ấy phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều được phép? Đối với các ngươi, điều ấy là không được phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cho phép rằng điều này được phép và điều ấy phù hợp với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép? Đối với các ngươi, điều ấy là được phép. 93. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Vật dùng đến hết đêm trộn lẫn với vật dùng đến hết ngọ là được phép hay là không được phép? Vật dùng trong 7 ngày trộn lẫn với vật dùng đến hết ngọ là được phép hay là không được phép? Vật dùng suốt đời trộn lẫn với vật dùng đến hết ngọ là được phép hay là không được phép? Vật dùng trong 7 ngày trộn lẫn với vật dùng đến hết đêm là được phép hay là không được phép? Vật dùng suốt đời trộn lẫn với vật dùng đến hết đêm là được phép hay là không được phép? Vật dùng suốt đời trộn lẫn với vật dùng trong 7 ngày là được phép hay là không được phép? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vật dùng đến hết đêm trộn lẫn với vật dùng đến hết ngọ, nếu được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc hợp thời, phi thời không được phép. Vật dùng trong 7 ngày trộn lẫn với vật dùng đến hết ngọ, nếu được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc hợp thời, phi thời không được phép. Vật dùng suốt đời trộn lẫn với vật dùng đến hết ngọ, nếu được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc hợp thời, phi thời không được phép. Này các tỳ khưu, vật dùng trong 7 ngày trộn lẫn với vật dùng đến hết đêm, nếu được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Vật dùng suốt đời trộn lẫn với vật dùng đến hết đêm, nếu được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Này các tỳ khưu, vật dùng suốt đời trộn lẫn với vật dùng trong 7 ngày, nếu được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép trong 7 ngày, không được phép khi 7 ngày đã trôi qua. Dứt chương dược phẩm là chương thứ 6. Trong chương này có 106 sự việc. Tóm lược chương này. 94. Vào mùa thu sái giờ, mở thú trong rễ cây, với các loại bột nghiền, các nước sắt lá cây, trái cây nhựa thân cây, và muối gồm 6 loại: bột tắm, rây, thịt sống, thuốc bôi, bột nghiền nát, hộp thuốc bôi các loại, không đậy que bôi thuốc, hộp đựng que bôi thuốc, túi mang vai thắt lại, sợi chỉ dầu xoa đầu, lỗ mũi, muỗng ở mũi, hít khói và ống dẫn, nắp đậy và túi đựng, và rượu trong dầu nấu, đổ nhiều làm thuốc thoa, bình chứa dùng hơi nóng, của nhiều loại lá cây, nhiều hơi nước lá cây, bể nước ngâm trích máu, ống sừng cao bôi chân, sự phòng ngừa dao mổ, nước đông máu cao mè, giải cầm máu băng giải, bột mù tạt xông khói, thịt lồi dầu vết thương, băng giải các lối chữa, được thọ lãnh phân dơ, đang thực hiện đất cày, tro nước tiểu da vàng, mùi thơm và thuốc sổ, nước súp không chất béo, thêm chút ít chất béo, mùi vị thịt hang núi, tu viện và 7 ngày, đường đậu tây cháo chua, tự mình nấu nấu lại cho phép thiếu ăn, trái cây mè vật nhai, trước bữa sốt toàn thân, lấy hết hột lỡ loét, và công việc bơm thục. chuyện nàng Suppiya, lại thêm chuyện thịt người, voi, ngựa và chó nhà, rắn, sư tử và beo, thịt gấu rừng, chó sói. Chờ đến phiên già cháu, đức tin còn non trẻ, thêm chuyện nữa về đường. Sunida nhà nghỉ, sông Hằng làng Cô Ti, thuyết giảng về chân lý. Nàng Amba Pali, các vị Lichavi đã làm được chỉ định, lúc vật thực dễ dàng, ngài đã cấm trở lại. Mây đen Yasocha và chuyện Mendaka, sản phẩm từ loài bò, tiên liệu cho đường xa. Đạo sĩ Kenya, nước xoài, nước táo hồng, chuối có hột, không hột, nước mật, nước trái nho, nước ngó sen, nước dâu, rau xanh và bánh bột. Thợ cạo Atuma, về lại Savatthi, trái cây, hột giống trồng, thuộc về trường hợp nào và thời gian quy định.